Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 2017. Đây là bài Pháp số 8, thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Siêu U Minh, Yangon, Miến Điện. Hôm nay sư xin đọc lại những cái bài Pháp mà năm này các vị trình liên quan tới tâm sân. Tâm sân thì quý vị biết, phiền não năm nào cũng có. Và năm nay thì là rất là nhiều, còn đây cũng cả 20 mấy trang. Thì để coi thử nếu mà có thì giờ thì đọc hết, còn không nữa thì hãy tiếp tục như lần tới. Đa phần của hành giả trình mà nói về tâm sân đó, nói liên quan tới vấn đề ký ức. Rồi mình có những cái câu chuyện gì nó xảy ra trong cuộc đời của mình rồi. Bây giờ mình ngồi thiền, tâm mình yên nó trào trở lại. Nó trào trở lại thì nó làm giống như thiệt. Mình tưởng nó thiệt, mình khóc, mình cười, mình buồn, mình khổ, mình la với nó. Đó thì rất là nhiều năm mà sư giúp các vị hành giả và ở tại Thiền Viện Siêu U Minh là thấy như vậy đó. Nhất là khi bà với cô tâm rất là chấn động. Khi khóc ở trên thiền đường, cái chuyện cái quá khứ rồi. Và khi mà mình nghe cho kỹ cái câu chuyện mà người ta kể lại cho mình đó, thì là những cái người mà họ nghĩ là họ đã làm cho họ đau khổ trước khi chết rồi. Có một năm sẽ nhớ một sư cô đó, bây giờ cô này cô mất rồi, ở bên Phước Sơn á. Rồi cô qua cô trình pháp thì không phải là tới phiên cô trình, cô chỉ ngồi nghe thôi. Có một cái cô khác trình thì thưa với thầy là con ngồi thiền tự nhiên con nhớ sự cái chuyện mà ông chồng con hồi xưa ông đánh con. Thì mới nói còn câu một đó thôi là sư chưa dịch cho thầy là cái bên này cô này la lên liền tức thì. Mà bây giờ tôi cũng nhớ tới cái chuyện là ông chồng tôi cũng đánh tôi được cái nọ. Rồi cô xúc động dữ quá. Thì thầy sư hỏi vậy chứ ông chồng cô bây giờ đâu rồi? Ông chồng cũng chết rồi. 30 năm rồi, câu chuyện xảy ra 30 năm rồi. Mà sở dĩ mà làm cho cô nhớ rất là nhiều là tại vì lúc đó ông này cũng đánh. Ông uống rượu về, ông đánh làm cho cô xảy thai. Cái niềm uất hận nó quá lớn này đối với cô đó. Suy nghe như suy nhớ là ông đánh cô rồi cô chạy. Nó chạy chung xuống giường đó. Ông với theo. Thì cô kể là ông hai tay ông dính cái thanh như hai giường hai chân nó đắp. Quý vị tưởng tượng mà làm kiểu đó thì làm sao mà thai nhi mà còn được nữa. Thì cô bị sảy thai luôn. May rất nó có rất may là cô không chết. Đó bây giờ hễ mà ai mình nói tới chuyện đó là tự nhiên cô chấn động liền tức thì. Đó thì suy nhớ cái câu chuyện nó xảy ra như vậy. Bây giờ trở lại cái bài pháp mà hành giả này nói rằng là khi ngồi thiền con nhớ về chuyện quá khứ sân sanh lên. Con suy nghĩ sân là một hiện tượng tự nhiên thì tâm buông xả. Đây là ít ra là có tu tập, thành ra suy nghĩ như vậy tâm nó buông. Mà có nhiều người không đọc nó không có chịu buông. Bây giờ tâm không còn tiếp tục suy nghĩ về chuyện sân hận nữa. Nếu không nhắc chừng như thế tâm sẽ không buông, tâm cứ suy nghĩ hoài về những chuyện đã qua, làm cho tâm sân nó càng lúc càng mạnh thêm lên. Nó kéo dài rất là lâu. Thực sự chỉ đơn giản khuyên một câu thôi. Nhớ là đừng có chạy theo tâm suy nghĩ. Nhớ duy trì chánh niệm, đừng chạy theo tâm suy nghĩ. Mình nói gì như thế như vậy mà cái tâm mình nó vẫn thích suy nghĩ những cái chuyện trong quá khứ. Bởi vì đây là những cái chuyện mà có rất nhiều cảm xúc ở trong này. Vì vậy mình ngồi là nó phải nhớ. Rồi mình thấy cái thường thường á, khi mà tâm sanh nó khởi sanh lên á, thì tất cả những gì mình suy nghĩ rất là đúng. Ở đây có một cái bài pháp, có một vị trình cho thiền sư nói rằng là cái câu chuyện nó xảy ra thì tự nhiên thôi. Cái cô này cô ngồi thiền, cô chịu quạt, cô chịu nóng không được. Vì vậy cô ngồi bên cái phía mà người ta cho mở quạt, thì chắc ở dưới bên nữ là chia ra làm hai. Rồi cái nào mở quạt được, cái nào không mở quạt được thì cô biết là cô không có thích nóng. Do đó cô ngồi bên cái phía mà cho mở quạt. Nhưng mà mới có chút cái bàn kia lại tắt à. Thì tại sao nó không có mất quạt thì qua bên kia ngồi? Cô nói rất là hợp lý. Đã tắt quạt người ta rồi còn đi đùng 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 làm ngồi thiền không có được. Thì thưa với thiền sư toàn những cái ý rất là đúng hết trơn. Và thiền sư nói chính những cái ý này nè. Chính những cái ý này là nó làm cho mình đau khổ. Bởi vì đúng quá, hợp lý quá. Tôi đã biết cái ý của tôi là tôi nóng mà tôi ngồi phía bên này rồi mắc mới gì quý vị còn chạy qua tắt quạt tôi như thế nào. Hoặc giả là điện chùa cho phép mà chứ đâu có phải là chùa nói đừng có mở quạt đâu. Chính là tụi tôi lên xin ngài thiền sư nói thôi được cho mở quạt bị đông quá rồi cái nọ. chứ không tự nhiên đi tắt quạt của anh ta. Thì cô nói cứ ngồi mà suy nghĩ như vậy, và suy nghĩ nào cũng đúng hết trơn. Hoặc giả là có một sư cô trình pháp nói với vấn đề ăn chay ăn mặn, sư nhớ có một năm câu chuyện làm sư nhớ hoài đó. Người người ăn mặn thì có canh, tụi tôi ăn chay không có canh. Người ăn mặn có cháo, tụi tôi ăn chay không có cháo. Canh thì cháo mà đâu có tiền, đâu có bao nhiêu tiền đâu. Canh thì mình chỉ việc là mua cái gì đó về rồi luộc luộc lên, rồi lấy nước rồi thêm chút nêm nêm chút lại có canh để cho mọi người hút vào. Mà sao mà không cho xin lên xin nhà bếp không chịu lên văn phòng, văn phòng cũng cần căng rằng cự nữ. Thầy sư ngồi làm thinh nghe, thì nhớ thái độ của thầy lúc đó, thầy nói đúng hết, đúng quá, có gì cũng đúng hết trơn. Trật lắc à, trật là tại vì sao? Cứ mỗi lần mình suy nghĩ như vậy là tâm sân mình nổi lên, mỗi lần mình suy nghĩ là tâm sân mình nổi lên. Có những suy nghĩ của mình nghe rất đúng, nghe rất là hợp lý, nhưng chính những ý này nếu cứ nuôi mãi trong đầu, mỗi lần nó nhảy ra là tâm sân sanh lên. Vì vậy ý có hợp lý bao nhiêu, có đúng bao nhiêu, phải nhớ rằng đều là sai tả, đều là tà tư duy hết. Sai tà là bởi vì nó là nhân làm cho phiền não sanh lên. Người ta bảo mình làm gì, ăn gì, có nói cái gì là chuyện của người ta nói, quyết định làm gì là phần của mình. Nổi sân vì người ta nói những chuyện mình không thích nghe là vấn đề của mình. Nổi sân vì tin vào những ý sai này cho là đúng, rồi chấp chặt vào trong cái ý đó. Vì thế trong này lại bằng ngã rất là dữ. Tôi suy nghĩ như vậy rất là đúng. Tôi ngồi ở cái chỗ mà người ta cho phép mở quạt, mà tôi đâu có chạy qua chỗ quý vị đâu. Tại sao quý vị tắt quạt cái gì nào? Nó toàn là đúng không? Mà ông nói chính đúng như vậy mà nó làm cho mình khổ đó. Thưa sư, con thấy tâm thật là xấu, không tu thì không thấy xấu, càng tu càng thấy cái xấu nó lòi ra một cách lộ liễu. Hồi trước cứ tưởng là mình dễ thương khả ái, bây giờ thấy quá xấu xa. Vậy xin thiền sư chỉ cách như thế nào để cho tâm nó bớt xấu, bớt phiền não? Thiền sư nhắc nhớ đừng xét đoán mình, đừng xem phiền não là của mình. Chúng chỉ là pháp tự nhiên, hãy quan sát chúng. Nói cho tôi nghe, phiền não là của ai đây? Phiền não là hành giả, hành giả là phiền não, cái nào đây? Nói cho tôi nghe thử. Nói cho tôi nghe, phiền não là hành giả hay hành giả là phiền não? Cái nào là đúng đây? Dạ con không phải là phiền não, mà phiền não cũng phải của là con. Nếu phiền não hay sân không phải là của mình, thì sân là gì và của ai? Nếu mà bạn vẫn chưa trả lời được câu này thì hãy duy trì chánh niệm đi. Rồi bạn học từ từ rồi bạn sẽ hiểu từ đâu sân là cái gì, mà của ai vậy, mà tại sao mà mình cứ sân hoài. Bây giờ một cái bài pháp khác cũng nói về vấn đề tâm sân. Đây là cái người mà trình pháp là một cháu nhỏ thôi. Nó qua đây tu được mấy hôm rồi, bây giờ nó đi về rồi. Thì nó nói rằng là nó ngồi ở trong chỗ nào trong cái đọc sách, thì có hai người Việt Nam bước vô nói chuyện. Tâm bị sao lãng vì không thể chú vào sách như trước, cho nên lúc trước đó một người một mình đó, thì còn đọc được, mà bây giờ hai người vô nói chuyện ồn quá, không có đọc sách được. Con thấy tức vì sao tâm con cứ để ý vào câu chuyện của hai người kia và tham muốn được đọc sách một mình. Dù có chánh niệm nhưng phải đợi cho hai người kia đi xong đi ra khỏi rồi mới hết bực bội và thân mới hết căng thẳng hoàn toàn. Con thắc mắc âm thanh chỉ là âm thanh. Tại sao trước đó rất nhiều âm thanh khởi sanh như tiếng mưa, tiếng chân, tiếng bước đi mà không khó chịu, đọc sách với thư giãn với thoải mái. Con có chánh niệm về tâm sân, cũng tự nhắc rằng tức giận không phải là của tôi, nó chỉ là hiện tượng tự nhiên, nhưng phải đợi cho mới lúc hai người này đi rồi cái nó mới hết giận. Thì quý vị thấy không, lý thuyết là một chuyện mà thực tập là một chuyện. Biết là hiện tượng tự nhiên đó, âm thanh chỉ là âm thanh thôi, vậy mà họ nói là mình vẫn bực như thường. Mà có nhiều cái bực ngộ lắm. Con cô kia cổ nói, con đi tới đi lui trong hành lang cũng đi hành thiền, hành lang không biết ở đâu, ở đây là ở đâu dưới phòng, thì đi thì bị đi cái hành lang, mà cái chỗ người ta đi tới đi lui rất là nhiều người. Thì cô nói nếu như mà có hai người mà yogi, hai người hành giả mà người nước ngoài mà đứng nói chuyện thì thôi không sao, con cứ việc đi thoải mái. Mà ngược lại mà có hai người Việt Nam mà đứng nói chuyện là con bực bội, con sân hận vô cùng. Mình sư hỏi tại sao vậy? Thì Việt Nam cũng nói tiếng, mà mấy người kia học cũng nói tiếng vậy, tiếng động chỉ là tiếng động thôi, mà tại sao như vậy? Như vậy thì cô chấp trong này rằng con Việt Nam là tôi là Việt Nam. Nói giờ không, con không phải là Việt Nam. Việt Nam là cô là Việt Nam, gì nữa thì cô mới chấp chứ. Nhưng mà nói tới nói lui rồi cuối cùng cô mới nghiệm ra rằng là trong này có chấp là tại vì cô nghĩ rằng những cái người này đó là cái người Việt Nam, tôi cũng là người Việt Nam, họ qua đây họ không có chịu lo tu tập, họ nói chuyện, họ làm cung sùng, họ họp chợ, làm mất mặt người Việt Nam, mất mặt người Việt Nam, mà trong đó có tôi nữa, tôi cũng mất mặt theo nữa. Ông thầy nó nổi sân là mất mặt rồi, thua rồi, tại vì họ là người Việt Nam, tôi cũng là người Việt Nam. Đó, họ làm những cái chuyện xấu xa, người Việt Nam mang tiếng, tôi cũng mang tiếng, tụi ta trong cộng đồng. Tiếng động, thiền sư trả lời cái câu hỏi của cái cô nhỏ này, nói rằng là tại sao mà tiếng động thì nhiều như vậy mà không có giận, mà đợi tới hai người kia nói mới giận. Thì thiền sư nói tiếng động trong phòng đọc sách rất nhiều mà tâm không thấy khó chịu, thư giãn thoải mái, đến khi nghe người kia nói thì tâm bắt đầu suy nghĩ và ý về tiếng động này mới khởi lên. Cái câu mà thiền sư này nói mà chưa có nhấn mạnh là ý của mình về cái tiếng động. Tiếng động là tiếng động thôi, mà ý như thế nào thì cái này là phiền não mới sanh lên. Hành giả biết rất rõ tiếng động chỉ là tiếng động, thế mà tiếng kia thì không khó chịu, ngược lại nghe tiếng này là nổi sân, tâm lại chấn động. Tâm đang chấn động là một trạng thái tâm rất thích thú, cần quan sát kỹ để hiểu tại sao nó sanh lên. Khi một cái hành giả mà tu tập giỏi rồi thì không làm một cái gì giúp tâm yên, mà thích thú quan sát trạng thái tâm đang có mặt, tức là trạng thái tâm dao động. Hãy kiểm tra tới lui để hiểu tại sao tâm lại chấn động như thế. Chắc chắn tâm đã nghĩ cái gì, ý nó như thế nào về tiếng nói chuyện cho nên mới nổi sân. Thì thường nói mình quan sát cho kỹ coi thử. Tại sao những cái tiếng động khác mình không nổi sân, mà tiếng động mình nổi sân là phải có một cái ý gì về cái tiếng động này, thì mình tâm sân mình mới khởi sân. Hãy thấy cho rõ mối tương quan chặt chẽ giữa sự suy nghĩ và cảm xúc. Bây giờ hành giả nhớ khi tâm sân quá mạnh đừng có thèm đọc sách nữa, ngồi yên và quan sát tâm. Quan sát cái tâm nó tốt hơn là quan sát và đọc sách nữa. Thưa sư, con có chánh niệm biết tâm đang sân, tâm đang tham vì muốn đọc sách một cách yên tĩnh. Thầy sư nói đây này, cái tham muốn đọc sách một cách yên tĩnh, do đó sân mới sanh lên. Đây là lý do của tâm bực bội sân hận. Chỉ muốn ngồi yên đọc sách, không bị ai tới gần nói chuyện hay quay lại. Thưa sư, con nhắc tâm sân không phải là của mình, nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Nhưng sao bực bội vẫn không mất, mãi cho tới khi hai người này bước ra khỏi rồi, tâm con mới yên. Thì thưa sư nói từ đó là con mới nhắc thôi. Tâm sân là chỉ là một phiền não, là không có ai, phiền não là một hiện tượng tự nhiên. Hôm nay mới nhắc thôi cho mình đã hiểu đâu. Cái này là cái cách người ta tập, người ta chỉ cho mình vậy để tạm từ cái tâm mình nó lắng xuống, là mình có thể duy trì chánh niệm. Chứ đâu có phải là mình nhắc cái tự nhiên cái mình hết sân liền đâu. Không có. Hành giả chỉ nhắc tâm thôi chứ đã hiểu thực sự đâu. Hiểu tức là có trí tuệ thì không cần nhắc nữa, tâm cũng không bực bội sân hận. Nhắc một lần thôi, sân là một hiện tượng tự nhiên, rồi hồi đó quan sát cảm thấy tâm khó chịu, quan sát mà đừng có mong tâm sân biến mất. Và cái phần này thì cũng còn rất là nhiều nữa, nhưng mà sư thấy có hai cái bài pháp và cuối cùng của một cái vị trình nói rất là hay, cũng là liên quan đến với tâm sân nữa. Cái bài mà gần cuối cùng á, thì cái vị này phải thưa với thiền sư là như thế này: lúc ngồi thiền tham sân xuất hiện, tâm con rất chấn động, cảm giác ở vùng chấn thủy rất bức rứt, tâm tim đập mạnh, người nóng. Đây là những cái triệu chứng cho thấy là tâm sân đã có mặt về cả hai luôn, vừa cảm xúc mà vừa cảm giác. Cảm xúc là lúc đó là mình thấy là cái tâm của mình rất khó chịu này, rồi bây giờ chấn thủy nó bức rứt này, tim đập rất là mạnh này, người nóng lên này, tay run rẩy khó chịu đó. Những đó là những cái triệu chứng cho thấy là tâm sân đã đang có mặt, phiền não đang có mặt. Con thấy tâm con rất khó chịu, nó không chấp nhận cái trạng thái này, trạng thái nổi sân này nó không chịu. Thiền sư trả lời: tại điểm này hành giả nhớ phải đổi tâm, phải tư duy chân chánh. Phiền não tham sân là những hiện tượng tự nhiên, tham sân là tâm, không có ai trong này cả. Đây là cái cách mình chỉ cho mình tư duy, chứ không phải là mình nói cái này cái là tự nhiên tâm sân hết. Nghĩa là tạm thời mình nói như vậy, mình nhắc nhở mình rằng thường thường là mình đem tôi ta vào trong không tôi sân, tôi bực bội, tôi như vậy, tôi cái nọ. Tại địa điểm này chúng ta phải nhớ ráng đổi tâm bằng cách tư duy chân chánh. Nói nhắc nhở mình, phiền não là những hiện tượng tự nhiên, tham sân không có ai trong này hết. Bây giờ tâm sẽ bớt đối kháng, biết chấp nhận rồi, bây giờ mình mới bắt đầu thiền thôi. Mới bắt đầu thiền thôi. Thì quý vị thấy không, cả những cái gì mà nhắc nhở là chỉ là cái giai đoạn đầu mà thôi. giúp cho tâm mình yên xuống. Vì vậy đôi khi quý vị tập, quý vị hỏi tại vì sao mà thiền sư nói mà tôi làm mà làm không có được, làm được mà quý vị có tập nhiều đâu, thấy không? Nó đâu có phải là mình nhắc một hai lần là nó yên đâu. Mình nhắc cho tâm nó dịu xuống một chút vậy thôi, đặng mình có thể duy trì tánh niệm, mình có thể tu tập. Chứ không phải là mình nhắc như vậy là xong xuôi rồi, tâm nó yên cái thôi mình bỏ. Như vậy ta vào lúc điểm này nhớ phải ráng ráng tư duy, ráng nhắc nhở mình. Sân là tham, sân là những hiện tượng tự nhiên. Tham sân không có ai trong này hết, không phải có tôi, của ta. Bây giờ tâm sẽ tạm thời bớt một chút đối kháng. Lúc bây giờ nó biết chấp nhận rồi thì bắt đầu mình duy trì tánh niệm. Bây giờ quý vị nghe cái vị này nói về tâm sân này. Lúc đó khi mà sân mà đang có mặt như vậy thì cái tâm con cảm xúc rất là dữ, rất là khó chịu, rồi thân của con cũng rất là chấn động nữa, thì chánh niệm có mặt tự động đã tới, sân nó tạm thời ngưng lại. Khi sân hết, con quan sát đối tượng khác thì sân quay trở lại. Bây giờ con suy nghĩ có lẽ có hai lý do. Sư này ngồi quan sát tâm sân, thấy tâm sân tới, duy trì chánh niệm, sân tạm thời nó yên xuống. Thì sư này nói rằng tâm yên xuống rồi, bây giờ quay quan sát, quay qua quan sát đối tượng khác thì tâm nó bung lên trở lại. Và khi mà tâm nó bùng lên trở lại thì sư này suy nghĩ nói rằng có lẽ tâm sân trở lại vì hai lý do. Cái thứ nhất là tại vì trong này khi mình quan sát tâm tham, mình muốn có tâm tham ở trong, mình muốn cho hết sân, muốn tâm sân nó chấm dứt liền. Và cái thứ hai nữa là trong này nó có ngã chấp là cái tâm sân là tâm sân của tôi. Vị này thưa với thiền sư là như vậy đó, đoán là tâm sân nó tự hãy đối qua đối tượng khác thì tâm sân nó quay trở lại là vì hai lý do này, một là tham, hai là ngã chấp. Thiền sư nói ngay tức thì tâm sân trở lại vì sao? Vì ở mức thô suy nghĩ sân ngưng, nhưng sâu bên dưới ở mức vi tế suy nghĩ phiền não chưa có ngưng đâu. Như vậy khi mà ông nói rằng là khi mà hành giả thấy tâm sân nó xuất hiện, nó có mặt, duy trì chánh niệm thì thấy tâm sân nó dịu xuống mộng đó, đây là cái bề mặt mà thôi. Còn cái phần dưới chưa yên. Sân trở lại vì ở mức thô thì suy nghĩ sân ngưng, nhưng sâu bên dưới mức vi tế suy nghĩ phiền não vẫn chưa ngưng. Như người ta dùng nước hay tro để dập tắt ngọn lửa, trên mặt thì lửa biến mất, không còn lửa ngọn nữa đấy, nhưng than hồng vẫn còn nằm dưới lớp tro. Bạn chỉ cần giọt vào một ít dầu xăng hay đổ vào một chút gì đó, đó là cái lửa ngọn nó sẽ phật lên lại ngay tức thì. Như vậy tức là vẫn còn ấm ý với này. Vì vậy mình mới nhìn, mình tưởng đâu là xong xuôi rồi mà thật ra không phải. Thầy sư nói nó trở lại là tại vì nó dưới này nó vẫn còn ấm ý. Hành giả suy nghĩ rằng trong tâm quan sát có mặt tâm chánh niệm, có tham ở trong tâm chánh niệm, điều này có thể đúng. Nhưng mà cái thứ hai là suy đoán rằng chấp ngã có thể là do sự chấp ngã, thì ông nói ô cái này là dĩ nhiên rồi. Như vậy thì vì này nói rằng có hai chuyện thiền sư nói có thể đúng, mà một cái đầu á, là tâm tham á, thì có thể. Nhưng mà cái thứ hai á, là nói là sở dĩ mà tâm sân nó trở lại là tại vì con cho rồi là sân, tâm sân của con, thì ông thiền sư nói hễ mà đã ngã chấp là chắc chắn 100% là có trong đó. Hành giả suy nghĩ tham đang có mặt trong tâm chánh niệm, điều này có thể đúng. Và chấp ngã thì dĩ nhiên chắc chắn rồi, chắc như thế. Hành giả mới tu thường nghĩ tôi hành thiền, nói thế có nghĩa là tin thiền tâm hay tâm thiền là tôi. Đấy. Tôi hành thiền mà, có ai hành thiền đâu. Tôi qua bên Miến Điện, tôi tu tập, tôi hành thiền. Ai cũng nói một cách thoải mái, tự nhiên hết. Nhưng mà ông nói khi mình nói như vậy, tức là mình không biết có cái tâm hành thiền của tôi, chứ không có ai trong này cả. Hành giả không những chỉ nhận vơ phiền não là tôi hay của tôi, như tôi ham muốn, tôi sân, tôi buồn khổ, tôi trầm cảm, tôi âu lo, tôi sợ hãi. Và vì thiền sư nói cái chữ trầm cảm này rất là, nó tới đó lưu ham, tôi trầm cảm. Là cá nhân ông đã suy nghĩ như vậy mấy năm trời, 3-4 năm trời đã trầm cảm. Ông nói tại sao mà tôi khổ như thế này, tôi sinh ra đời để làm gì mà sao mà khổ như vậy. Ai mà tôi đã làm cái nghiệp gì trong quá khứ rồi bây giờ tâm tôi nó khổ quá. Tất cả những phiền não này đều là tâm hết, nhưng tâm phàm, mình là phàm nhân, do đó mình tin rằng là tôi tham, tôi sân, tôi lo. Ngay cả những thiện tâm như tinh tấn, tâm cũng tin là tôi cố gắng tinh tấn thiền. Thiền là sự hợp nhất của các thiện tâm, trong đó có tính, tấn, niệm, định, tuệ. Các thiện tâm này cùng chung nhau làm việc, cho nên chúng ta gọi là thiền. Chứ có ai trong này đâu. Vậy mà ai cũng nói tôi thiền, con thiền, định tâm con mạnh, chánh niệm của con rất tốt, hôm nay trí tuệ của con rất là di, vân 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 vân. Thì thiền sư nói mình đem tôi ta trong đó không. Và ông nói cá nhân tôi cũng vậy nữa. Đôi khi tôi tập với hòa thượng, rồi tôi trình pháp cho hàng ngày, ngài nói rất là rõ ràng, nói định tâm mạnh, chánh niệm mạnh. Đó, thầy lặp lại cái tiếng Myanmar cho sư nghe. Thì hòa thượng nói vậy thôi, mà nói định tâm mạnh, chánh niệm mạnh là tức thì tôi nghĩ tâm tôi định tâm tôi mạnh. Mà tôi thưa với hòa thượng rất là nhiều lần như vậy, hòa thượng nói cái đó là bắt buộc nó phải như vậy thôi. Bởi vì sao? Bởi vì mình tu chưa tới, trí tuệ mình không có nhiều, do đó phiền não nó chen vô, để cái gì của ta hết. Vậy mà ai cũng nói là tôi thiền, con thiền, định tâm con, chánh niệm của con rất tốt, rất bén. Đó là lý do mà tôi thường nhắc nhở các bạn hoài, thiện tâm hay ác tâm đều là tâm cả, không có ai trong này, không của ai hết. Tâm phiền não không phải của mình, tâm tốt cũng của mình, mà tâm xấu cũng của mình, không có cái gì của mình hết. Vì vậy tâm chỉ là tâm mà thôi. Đó là một cái bài pháp mà sư thấy hay. Một cái bài pháp khác nữa của một vị bây giờ đi về rồi, sư này nói rằng là sư rất là khó khăn để sắp xếp qua Miến Điện đó, rồi nhân duyên không có, sư cũng phải đi về. Con phải thu xếp rất nhiều năm mới dành được 3 tháng sang đây tu tập. Qua được mấy 2 tuần thì một số nhân viên vì quyền lợi làm phản, thầy này, sư này có một cái mà tổ chức gì đó bên Việt Nam đó, thì con cũng thuê người làm. Đó thì khi mà nghe thầy đi qua bên này tu tập trong một thời gian 2-3 tháng hạ, thì những cái người kia họ làm khó làm khăn, thì ông ráng sắp xếp để làm sao cho yên ổn để mà đi. Tại vì một lần đi một lần khó mà, cả mấy năm trời đó học cái, từ lúc mà biết gặp thầy từ năm 2014 mà cho tới bây giờ là mấy năm, muốn đi hoài mà đi không được. Thầy ra ông nói rằng phải thu xếp rất là nhiều, mà bây giờ họ tới họ làm khó khăn như vậy thì phải cố gắng làm một cách để cho câu chuyện nó yên. Thì sư nói rằng khi mà sư qua tới đây rồi đó, sư tưởng mọi chuyện yên rồi, là sư nghe bên kia họ kêu một điện thoại cho biết là mấy cái người mà là lúc mà gặp gây nhiều khó khăn quay trở lại và làm rất là nhiều chuyện rất là bực bội. Thì sư này khó chịu quá, ruột gan như lửa đốt, tâm não hại dâng trào, quan sát hoài nhưng không lắng xuống. Con sử dụng thái độ tư duy chân chánh, tự khuyên mình bây giờ về thì không biết bao giờ mới qua được nữa. Việc không như ý xảy ra cũng là nhân duyên của mình. Đừng mong tu cho hoàn hảo, được mức nào mình chấp nhận mức đó, để là mình ráng mình ở lại để mình tu. Tu được bao nhiêu hay bao nhiêu, chứ không có mong cái cầu, không cầu cái gì hết trơn á. Bởi vì một lần đi lần khó mà, qua đây được thì ráng tu. Nhờ vậy tâm tạm lắng, con có thể tiếp tục tu tập được. Đó, thầy này nói với thiền sư là bây giờ như vậy, con nói như vậy là tự nhiên tâm con nó yên á, nó lắng xuống rồi thì con có thể tiếp tục tu. Nhưng mà quý vị thấy không, đâu có phải dễ. Vài ba bữa tự nhiên thầy này bỏ đi về. Có điều con không hiểu là tại sao tâm não hại người khác thiêu đốt ruột gan mình mà mình vẫn cứ suy nghĩ về nó. Đó là cái điều mà con không hiểu. Suy nghĩ rằng là hễ mà về mà gặp mấy cái thằng này chắc là phải giết nó rồi. Não tâm suy nghĩ, nhưng mà càng suy nghĩ bao nhiêu đó, cái tâm nó càng khổ bao nhiêu. Nó đốt cháy, nó thiêu đốt ruột gan của mình. Nói vậy. Nhưng mà nó tâm nó vẫn nghĩ như thường. Thiền sư trả lời, tại vì tâm si mê cho nên xúi chúng ta nghĩ suy nghĩ như thế. Người có trí tuệ, tâm trí tuệ sẽ không bao giờ để cho tâm suy nghĩ những chuyện như thế. Tâm trí tuệ hiểu rất rõ những suy nghĩ bất thiện này, càng suy nghĩ càng nhiều bao nhiêu thì chỉ nó làm một chuyện thôi, đó là nó thiêu đốt ruột gan mình. Chứ còn cái người kia nó không có đụng tới, bởi mình suy nghĩ trong tâm của mình mà. Hãy càng suy nghĩ càng bao nhiêu về những cái chuyện bất thiện này là nó chỉ một chuyện thôi, là ruột gan mình sẽ bị thiêu đốt đấy. Vì có một vị khác cũng mới trình thôi, cũng tương tự như vậy. Khi tâm sân của con sanh lên, nhiều lúc sân rất mạnh đến mức con không thể ngồi yên được nữa. Đó là những ký ức quá khứ đau buồn sống trở dậy. Tâm chỉ muốn một chuyện là trả thù, là xả giận, là trút giận lên đầu kẻ đã từng gây cho mình đau khổ. Quý vị thấy cái câu chuyện xảy ra gần như là mình tưởng thiệt vậy đó. Nó chỉ là một cái sự mà nhớ tưởng thôi, mà trong này mình ngồi mình làm giống như là cái người mà họ đã gây cho mình đau khổ đứng ngay trước mặt mình, chắc mình giết được là mình giết cả ha. Kinh hoàng như vậy đó. Tâm chỉ muốn một chuyện là trả thù, tâm chỉ nghĩ một chuyện là xả giận, trút giận lên đầu kẻ đã từng gây cho mình đau khổ. Sân làm cho tâm dao động mạnh, không thể bình tĩnh mà ngồi thiền, không duy trì được chánh niệm, ngồi cũng nổi nữa luôn. Sân làm cho toàn thân run rẩy, tim đập dồn dập, chỉ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù nghịch mà thôi. Thì mình nghe những cái lời trình pháp rồi mình thấy cái người cái tâm trạng nó rất là đau khổ, trong khi quý vị mình đang thiền đó, thấy không? Điều đó có thể là ký ức là cũng kinh hoàng lắm, nhưng phải chơi đâu nếu mình không biết tu tập để mình xử lý nó. Thì sư trả lời, khi tâm đang suy nghĩ chuyện trả thù, giết chóc, làm hại, hãy sử dụng tư duy chân chánh nhắc nhở. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm xúc chỉ là cảm xúc, và quan sát cho được trạng thái tâm đang có mặt, đừng chạy theo sự suy nghĩ nữa. Thì quý vị thấy không, đây là một cái thói quen thôi, chứ làm sao đây. Giữa lúc mà cái là phong ba bão táp như vậy, nóng nảy như vậy, nó toàn là cái tâm đòi trả thù và giết chóc không à, thì thực sự nói bây giờ mình làm cái sao để mà mình phải tự nhắc mình rằng là suy nghĩ chỉ là suy nghĩ mà thôi, rồi cảm xúc chỉ là cảm xúc mà thôi, rồi làm sao mà quan sát cho được cái trạng thái tâm lúc là có mặt lúc đó, đừng có chạy theo sự suy nghĩ nữa. Trong suy nghĩ có rất nhiều khái niệm tục đế như người nào, ở đâu, thời điểm nào, ai và làm cái gì để gây cho mình đau khổ, tất cả cái này đều là khái niệm hết. Và những khái niệm này hễ càng được nhắc nhở, càng được suy nghĩ, càng được nghĩa là nghiền ngẫm bao nhiêu, thì làm cho tâm sân mình nó càng bùng lên. Hễ càng nghĩ tới tục đế là tâm sân nó bùng lên. Mình nghĩ ai người nào đã làm mình đau khổ. Trạng thái tâm của hành giả lúc bây giờ, tránh sân lúc bây giờ, tại vì nói là quan có trạng thái tâm, thì trạng thái tâm lúc bây giờ là cái gì? Đó là cái sân nó đang có mặt đó, thì mình thấy tâm mình rất là khó chịu này, tâm mình rất là uất ức này, tâm mình rất là chấn động này. Đây là những cái trạng thái ông nó rất là dễ thấy, mà đều tại vì mình không quen, do đó mình không có biết cách quan sát. Khi cảm giác, khi hành giả cảm nghe không ngồi nổi vì tâm sân, tức là bạn biết không, bạn đang suy nghĩ về sân đấy. Nhắc nhở là bạn phải cố gắng duy trì chánh niệm, nhưng một cách vô tình bạn cứ suy nghĩ về chuyện tâm sân hoài. Vì vậy ông nói rằng là hễ mà càng quan sát, thấy sao mà tâm sân nó càng lúc càng mạnh, điều đó là một cách vô tình bạn đang suy nghĩ về sân đấy. Càng suy nghĩ thì tâm sân nó sẽ càng mạnh. Thưa sư, con hiểu chưa? Con biết đây là những trạng thái tâm, nó liên tục sanh lên, nhưng mà tâm sân không giảm chút nào. Không giảm là vì hành giả không cố tình duy trì chánh niệm, mà một cách vô ý bạn chạy theo sự suy nghĩ, những cái ký ức đã qua, mà không để ý mà. Bạn tưởng là bạn duy trì chánh niệm mà không, bạn chạy theo, bạn duyên theo cái sự suy nghĩ. Trường hợp nếu sân mạnh quá, hành giả có thể lựa một đối tượng trung tính, đây là cái cách mình tập này. Đó, bây giờ nó mạnh quá mình chịu không nổi rồi, thì mình đi vô trong những cái đối tượng mà mình tập thường quen. Ví dụ thường sư thường nói hơi thở, hoặc giả là phong xẹp, hoặc giả một cái cảm giác nào đó, trú vào đó cho khi tâm tạm yên, rồi quay trở lại quan sát trạng thái tâm hồi nãy. Tức là bây giờ nó mạnh quá mình chịu không nổi, thì mình chung vào đó, dùng một cái đối tượng trung tánh giữ cho tâm mình yên, rồi mình quay ra mình quan sát trở lại. Nguyên tắc là khi quan sát phiền não mà thấy chúng càng lúc càng mạnh, điều này có nghĩa là mình đang cố ý suy nghĩ về câu chuyện mà mình không có hay biết. Đây là cái mình thấy đây là cái thói quen tu tập này không có này. Do đó nó âm thầm nó suy nghĩ, mình không để ý, mình tưởng đâu mình duy trì chánh niệm. Vì vậy cái thước để cho, những cái dấu hiệu cho mình thấy rằng là tại sao mà mình quan sát mà tâm phiền não mình nó mạnh, là điều đó là mình nói là mình quan sát, nhưng mà thật ra là mình duyên theo đó. Cách đây khoảng chừng 5-6 tháng á, sư nhớ ở bên Mỹ đó có một cái anh đó. Đó thì là tụi này tổ chức một cái khóa thiền cũng ngắn hạn thôi, chừng 4-5 ngày á. Thì anh tới anh tu tập. Thì anh hỏi là anh không có thể đi được một khóa thiền lâu, anh chỉ ghé qua, anh ngồi một vài tiếng đồng hồ rồi anh đi về thôi. Nhưng anh muốn hỏi một cái câu hỏi, anh nói hỏi được không? Anh hỏi được. Thì anh nói rằng là đó, cái phương thức thực tập á, là khi mà tâm sân mà nó lên mạnh quá đó, phiền não nó lên mạnh quá đó, thì mình tạm thời mình đi vào trong một cái đối tượng trung tính, ví dụ như là hơi thở, hay là phòng xẹp, hay là cảm giác. Anh nói tôi tập phòng xẹp mấy chục năm, tôi tập pháp niệm thân mấy chục năm, tôi rất là giỏi phòng xẹp. Vậy mà khi mà tâm sân của tôi mà nó mạnh quá đó, là tôi vô cũng không nổi nữa luôn. Để quý vị thấy không? Khi mà tâm sân nó suy nghĩ mạnh quá thì anh nói chịu không nổi, vô trong đó một chút mới chạy ra. Thì sư nói với anh như thế này nè, lúc bây giờ có lẽ là anh muốn cái tâm của anh nó vô ở trong phòng xẹp và phải nó ở yên trong đó. Làm sao mà nó ở yên được? Không thể nào được. Vì vậy thần sư này cũng có một cái kỹ thuật là ông nói là back and forth, chạy vô chạy ra. Chứ không phải khi bạn lựa một đối tượng trung tánh, một đối tượng hơi thở hay là phòng xẹp, mà vô trong đó là tâm bạn nó ở yên trong đó và nó làm cho yên ổn mình chạy ra, không có đâu. Đi cái tâm suy nghĩ của mình hiện bây giờ nó như là lửa đốt, mà làm sao mà nó chung vào đó được liền, cái gì phải vậy không? Vì vậy cái phương cách là mình phải nhớ, mình nguyên tắc người ta nói rằng bây giờ khi mà tâm sân hận quá, lựa một đối tượng trung tánh, quan sát cái đó đi cho tâm yên, nhưng mà nhớ rằng là cái tâm của mình không có, nó không có chung vào trong cái đối tượng trung tánh đâu, nó chung một chút nó chạy ra, nó chung một chút nó chạy ra, thì cũng phải chấp nhận như vậy. Một chút xíu vậy nha, cũng giúp cho tâm mình nó dịu xuống. Phiền não chỉ ngưng lại nếu hành giả biết duy trì chánh niệm về bất kỳ đề mục nào. Phiền não vẫn mạnh lại, hành giả nuôi nó bằng cách suy nghĩ về cái gì đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Như vậy thì là khi mà mình trình pháp và mình nói rằng là tôi làm nhưng mà là không được, điều đó mình kiểm tra lại. Kiểm tra quay thử lại, mình nói là mình duy trì chánh niệm mà thật ra là mình có duy trì chánh niệm không, hay là mình vẫn một cách âm thầm mình đi theo cái sự suy nghĩ của mình. Thưa Thầy, con cũng có thực hành lời dạy là khi phiền não mạnh hãy chuyển sang quan sát một đối tượng khác. Khi tâm khá yên trở lại quan sát sân, nhưng mà sân trở lại và cũng rất mạnh, có thể còn mạnh hơn hồi nãy nữa. Thấy không? Cái gì không? Cái nguyên tắc là nói là phải đi vào lấy một cái đối tượng trung tánh để duy trì chánh niệm, giữ cho tâm mình yên xuống, nhưng mà vô trong đó là ra nó vẫn mạnh như thường. Thì thực sự nói này, vậy thì bây giờ làm trở lại. Nhớ rằng bổn phận của chúng ta là cố gắng duy trì chánh niệm. Phiền não tăng hay giảm không phải là trách nhiệm của hành giả. Đúng ra không phải là tâm sân quay trở lại mà tâm sân mới sanh lên. Sau này bạn sẽ hiểu điều này. Nếu sân còn mạnh, trở vào hơi thở hay phòng xẹp, rồi quay ra quan sát cảm xúc nữa, làm tới làm lui, làm tới làm lui ngoài. Chắc không, ông nói mình không có làm cái sao mà mình than thở với ai được. Bị tâm của mình mà, thấy không? Cái tâm mà đang phiền não, đang đau khổ là cái tâm này. Còn cái người khác không có làm gì trơn thì ông chỉ cho cái cách vậy thôi. Mình cố gắng mình làm tới làm lui làm qua làm lại thì hy vọng nó sẽ dịu xuống. Làm tới làm lui hoài, đừng than thở rằng tâm sân cứ quay lại mãi. Suy nghĩ vậy làm cho tâm lực yếu, khó duy trì chánh niệm. Hãy giữ thái độ cho tích cực với phiền não, nhắc với phiền não rằng mày cứ tới đi, ta sẽ sử dụng thuốc của Phật là chánh niệm để trị mày. Có vậy mà thôi. Mình nghĩ rằng là mình gì đây, mình chấp nhận nó, nhưng mà thật ra tâm mình không chấp nhận, mình xua đuổi nó. Mà hễ mình càng xua đuổi bao nhiêu thì nó có sẽ mạnh bấy nhiêu. Thưa sư, con muốn hỏi một câu rất cụ thể là nếu sân có mặt phải chánh niệm về nó. Chánh niệm về nó là chánh niệm cái gì? Đôi khi cả một cái bài giảng vậy đó, đôi khi quý vị nghe cái phần thông tin nhưng mà đôi khi nó không nắm được, thì vị này hỏi lại. Bây giờ sân đang nổi lên này, bây giờ phải chánh niệm về nó là chánh niệm về cái gì? Trả lời: chánh niệm về trạng thái tâm đang khó mặt, đó là sự khó chịu, sự chấn động, sự uất nghẹn. Có thấy cái điều này không? Nếu quan sát cái đó mà nó vẫn mạnh như thường thì đi kiếm một đối tượng trung tánh, rồi chạy vô chạy ra cho đến lúc nào tâm yên có thể quan sát được. Nhưng khi mà chúng mạnh quá phải làm sao không trở về hơi thở được? Hành giả phải hiểu đây là bản chất tự nhiên của phiền não. Phiền não làm cho mình đau khổ như thế nào đấy, quý vị thấy không? Bây giờ đó, tâm nó quá bức xúc, nó quá đau khổ này, đi kiếm một cái đối tượng trung tánh mà vô trong đó rồi mà nó cũng không có chịu ở trong đó nữa. Khi chúng quá mạnh phải làm sao không trở về với hơi thở được? Thì thiền sư mới nói rằng đây là cái lúc mà bạn phải hiểu này, phiền não nó làm cho quý vị đau khổ như thế nào, phiền não làm mình khổ như thế nào, bạn có thấy không? Hãy kham nhẫn, hãy cố gắng quan sát phiền não. Từ từ hành giả sẽ trực nhận ra rằng tâm sân làm cho mình đau khổ tới mức nào và không có thèm sân nữa. Hành giả cần học từ sự đau khổ, vì hành giả không học nên chưa hiểu sân hủy hoại tâm mình thế nào, cho nên đụng một chút là mình nổi sân. Nó nhớp nhúa, nó dơ bẩn, nó giống như phẫn, mà sao mình cứ ôm ấp mãi trong tâm mình. Từ qua tháng này, tháng nọ, năm này đến năm kia, mình cứ chiếu mãi trong tâm mình. Thiền sư nói rằng là tôi tập thiền, thầy kể năm 2004, năm nay là năm 2017, là 13 năm rồi. Thiền sư nói với hành giả Việt Nam, nói là tôi tập thiền, tôi đã tập được cũng 1-2 năm rồi. Tâm tôi rất là yên ổn, tâm tôi rất là mắng lặng. Thiền sư nói vậy. Cả năm trời tôi không giận ai hết. Nguyên cả năm tôi nói vậy, không có giận một người nào hết trơn. Tâm rất là yên ổn, tâm rất là sung sướng, tâm rất là yên tĩnh. Thì ông nói bữa đó, sau một năm rồi đó quý vị, trong một năm không có giận ai đó. Là bữa đó là ngoài chợ đó, người ta khách vô đông quá đây. Rồi cái người mà làm chung với tôi bằng công chuyện, anh đã tới không được, thành ra tôi phải làm một mình. Một phần tôi làm rất là nhiều chuyện, rất là cực, vô chạy ra, nghĩa là không có thời giờ mà ăn uống nữa. Thì tự nhiên tôi cảm thấy nhức đầu quá. Tới hết cái buổi đó, bán xong buổi tối đi về là thấy nhức đầu. Nó đi từ chợ mà đi về đi bộ là ông nói đầu nó bung nó khó chịu. Cũng tới giờ ăn cơm mà cũng không đói nữa, cũng muốn ăn nữa. Nó bệnh nó khổ lắm. Thiền sư nói khi mà tôi đi về tới nhà đó thì tôi mới kêu thằng em tôi á, nó là bác sĩ. Tôi nói rằng là mày có thuốc mà cho tâm viên. Nhức đầu quá, nhức đầu cả ngày mà chịu không nổi. Thì nó nói là chắc có lẽ là nó bận công chuyện gì, nó không biết hay là sao đó, nó không rõ. Thì nó nói anh gì mà cứ thuốc men men hoài. Nói câu vậy. Thì ông cũng suy nghĩ, sau này tôi suy nghĩ kỹ lại, nó nói thì thuốc men thì tôi chờ nó một chút, chắc là nó bận chuyện gì. Không. Tự nhiên tôi la lên. Mày em mà mày nói thông vậy hả? Thế là tôi nhào tới. Ông nói tôi đánh nó. Đánh xô té ầm nằm đó. Chị tôi từ trong phòng nhảy ra, nói, trời ơi, mày nói mày tu thiệt cái gì mà mày dưới như cọp vậy? La lên vậy. Ông nói lúc khi mà chị tôi nói một câu, tưởng tôi tức thì giống là một cái nước đặt vô người tôi liền. Tự nhiên tôi bàng hoàng liền, tức thì tôi ngưng lại, không hoàn toàn là không dám nói nữa. Tôi đang xong tới, tôi đánh thằng em tôi mà, khi mà chị tôi la một cái là, ông nói tôi khẩn lại 100%. Lúc bây giờ tôi dòm những cái người thân xung quanh, mặt mày người nào mà thấy hốt hoảng, sợ quá sợ. Bởi tôi là cái thằng mà xì cái ma túy mà cả năm này rồi nó im ru mà chưa biết nó chính lúc nào ở đây. Cả nhà sợ quá, mặt mày tái nhợt cái trời. Từ đó tôi hiểu, không bao giờ mà tôi nổi sân, quá kinh hoàng. Tôi chưa đánh người ta, tôi chưa làm hại người ta, tôi chưa xô bà chị tôi. Khi mà chị tôi tới là cái tâm của tôi nó muốn nhào tới, nó đạp bà chị, không nói vậy dữ vậy đó. Chúng mình chưa có làm gì hết trơn mà bà la lên một cái, tự nhiên mình đứng lại giống như khúc phim vậy đó. Chặn nó lại thì mình thấy xung quanh những cái người mình là mà thân bằng quyến thuộc của mình, người nào cũng khúc hoảng sợ hãi quá rồi đó. Chúng nói từ đó tôi biết tâm thân kinh hoàng quá, không dám đổ sân nữa. Nó làm mình khổ mà làm tất cả những người xung quanh khác khổ. Rồi ông nói lúc bây giờ tôi vào tôi gặp hòa thượng, lúc bây giờ cái tâm tôi cũng còn yếu, tôi thưa với hòa thượng nói đây là những cái hiện tượng tự nhiên, bây giờ mình mới hiểu nó là những hiện tượng tự nhiên, nó vẫn còn nằm đó mà đâu ra đi đâu đó. Đôi khi mình tu tập một thời gian rồi mình cứ ý mình tưởng đâu mình hay mình giỏi, rồi khi câu chuyện nó xảy ra mình mới biết mình là như thế nào. Thì ông nói đây là những cái cơ hội rất tốt để mình học thôi, chứ không biết làm sao. Và ông nói từ dạo đó là tôi chấp nhận rằng là cái sự tu tập nó rất là mất nhiều thời giờ, và nếu mà tôi có phản ứng thì phản ứng thôi, chứ không biết làm sao, chấp nhận như vậy. Nó là những hiện tượng tự nhiên. Sau này khi mà tôi ra tôi dạy thiền rồi vậy đó, tôi làm thiền sư rồi vậy đó, tôi cũng nhắc nhở tôi vậy. Nếu vì một lý do nào đó mà tôi kiểm soát không được, tâm tôi nó phiền não nó tới mà nó chấn động quá, rất may là chưa có gì xảy ra, thì thôi nó xảy ra là xảy ra, nó là những hiện tượng tự nhiên thôi. Vì hành giả không học, vì hành giả chưa hiểu sân hủy hoại tâm mình như thế nào, cho nên đụng một chút là chúng ta nổi sân, có phải vậy không? Nó nhớp nhua, nó dơ bẩn, nó giống như phận, sao chúng ta cứ ôm ấp mãi trong tâm, từ ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, có nhiều người nói giận hờn nhau có mấy chục năm vẫn giữ mãi trong tâm hoài. Người ta thường nói phiền não xấu xa tồi tệ lắm, nhờ duy trì chánh niệm cho nên hành giả mới thấy bộ mặt thật của nó. Nếu bạn thực sự thấy phiền não hôi hám bẩn thỉu như thế nào, bạn sẽ tránh xa và không dám vấy vào nữa. Bởi vì sao? Bạn thấy hôi lắm chịu không nổi. Người ta vì vụng tu không hiểu cho nên vẫn còn tiếp tục nuôi dưỡng phiền não. Phiền não được nuôi dưỡng sẽ càng lúc càng lớn mạnh, và tới một lúc nào đó nó sẽ dập nát mình. Ví dụ ai đụng một chút là mình nổi sân, sân hoài trở thành thói quen. Lúc đầu sân là vì vô minh, là vì ngu dốt, nhưng sân một lát là thích sân. Mình nổi sân thấy người ta sợ mình càng khoái nữa, sân càng dữ nữa. Vậy thì sân một lát mà sân dữ quá thì tới một lúc nào đó chịu không nổi là có thể đi dừng sân lắm. Cái người mà sân dữ quá thì có thể là điên khùng. Người ta trầm cảm, người ta điên loạn là vì quá buồn khổ, quá sân hận. Như vậy tâm sân là tự nó là giết mình đó, mà mình không hiểu đâu. Thì bên này còn một hai bài nữa mà suy nghĩ thôi chắc bây giờ cũng tạm đủ rồi để đọc cái phần khác cũng nói về phiền não nữa quý vị. Thưa sư, con để ý rằng muốn biết phiền não nó tác động tới tâm mình như thế nào thì trạng thái tâm trước khi phiền não xảy tới phải yên ổn. Nếu ngược lại trước đó mà tâm chấn động thì mà khó mà nhận ra được sự khác biệt. Thì sư này nói rằng là muốn mà biết phiền não đó, nó làm cho cái tâm của mình nó chấn động như thế nào thì trước khi mà phiền não tới là mình phải thấy cái trạng thái tâm nó yên ổn này. Bởi vì nó yên ổn như vậy là bây giờ mình thấy sao mà nó chấn động quá. Thì sư trả lời đúng rồi, nếu tâm sáng suốt định tĩnh thì phiền não đến mình nhận ra ngay. Tương tự như một bức tường vừa mới được quét vôi sạch sẽ, chỉ cần một vết đen dù rất nhỏ cũng nhận ra được dễ dàng. Thế vậy, hành giả nhớ cố gắng duy trì trạng thái tâm mình yên ổn trong một thời gian dài. Tâm yên ổn lâu, phiền não xuất hiện là nhận ra ngay, vì bây giờ phiền não mạnh và rất là rõ. Có thầy sư này nói rằng là bây giờ mình tu tập thì mình cố gắng mình giữ cái tâm mình cho yên ổn đi. Thế mà tâm mình nó yên ổn trong một cái thời gian dài đó, đôi khi nó có thói quen như vậy, nó không có phản ứng dữ. Tại vì nó đã được yên trong một cái thời gian khá lâu. Thưa sư, một lần đây là cái bài pháp này không phải là trình năm này mà trình cách đây cũng mấy năm rồi. Thưa sư, một lần trước khi ngủ con nằm yên ghi nhận tiếng động và cảm giác trong thân. Tự nhiên tâm nhân con nhớ lại một đối tượng đã từng gây cho con rất nhiều đau khổ lúc con còn ở Việt Nam. Sư này là gì đây ở bên Việt Nam đó, rồi gặp rất là nhiều cái chuyện đau khổ trong gia đình. Sư bỏ gia đình, sư đi qua bên Myanmar, sư tu thiền, sư xuất gia, sư bỏ gia đình luôn, sư đi luôn. Thì mà sư nói rằng là ban đêm đó, đang nằm yên đó, thì tự nhiên nhớ sực lại một cái câu chuyện là cái người kia hồi xưa bên Việt Nam họ ghi cho mình quá là nhiều đau khổ, cũng vì họ mà mình phải bỏ mình qua bên này. Càng suy nghĩ tâm sân càng nổi lên. Bây giờ con kéo mình lên đắp vào người, tâm đang sân lên, tay kéo rất mạnh trúng vào con mắt lành, đau nhức khủng khiếp. Sư này là hai con mắt mà một con mắt là mù rồi, không có thấy được nữa, chỉ còn một con đó còn lành đó. Chỉ còn một con nó còn thấy, thành ra phải giữ gìn cái con này rất là cẩn thận. Thì sư nói rằng là trong khi mà sư đang suy nghĩ về cái người mà đã làm cho sư đau khổ á, thì sư bực mình quá, sư ngủ không được, sư kéo cái mệnh lên thì nó đụng vào trong con mắt. Tâm đang sân cho nên kéo mạnh tay trúng vô con mắt lành, đau nhức khủng khiếp. Bây giờ tâm con hớt hoảng sợ sanh lên và suy nghĩ rằng một mắt đã mù, bây giờ con này hư luôn nữa, không thấy đường, phải trở về nhờ người vợ cũ giúp đỡ, bỏ vợ sang đây xuất gia làm tỳ khưu, đi không xin phép người ta, bây giờ về nhờ người ta giúp đỡ nữa thì làm sao đây. Nằm có suy nghĩ, trời ơi khổ quá, giờ sân hận chi mà bây giờ quẹt một cái mà không biết bây giờ nó có bị đụng cái gì không, bây giờ mà nó đau khủng khiếp quá, mà đau kiểu này thì một con đã mù rồi, bây giờ còn con nữa là mù luôn nữa rồi, mà mù nữa thì đâu có làm ăn có tu tập gì được, phải chạy đi về Việt Nam nhờ cái bà vợ cũ là bà giúp đỡ, mà mình bỏ người ta mình đi rồi, bây giờ mình mặt mày nào mình còn muối mặt mình trở về nữa. Tự nằm đó suy nghĩ, chỉ suy nghĩ như vậy mà lo lắng sợ hãi tăng lên rất mạnh. Con đứng dậy đi thiền hành nhưng tâm rất dao động, tâm sân hận, tâm lo lắng không giảm bớt. Con trở lại giường nằm thư giãn rồi ngủ quên. Sáng nhớ lại câu chuyện xảy ra đêm qua, con thấy phiền não ghê gớm quá, con không biết con ngủ được bao lâu nữa. Nhưng này kể lại là đi thiền hành, đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi cho nó mệt, rồi cố gắng nằm xuống ngủ được một chút. Thực sự nói, khi phiền não quá mạnh không xử lý được, nhưng có chánh niệm biết cái gì đang xảy ra cũng tốt. Trong này hành giả có học được chút đỉnh về phiền não cho nên mới nhận ra nó quá ghê gớm. Khi trí tuệ chưa đủ, tâm bị phiền não tràn ngập, nhưng có sự hay biết, dù không nhiều nhưng không phải là không giá trị. Đây là một kinh nghiệm tốt bạn nhớ. Ông nhắc cái sư này rồi. Ông nói sư thấy không, tâm sư cả đêm như vậy là bị phiền não nó tràn ngập. Vậy mà sư cũng biết nhắc nhở chút đỉnh để sư duy trì chánh niệm. Sư đứng dậy, sư đi thiền hành, sư cố gắng duy trì chánh niệm. Thì ông nói rằng một chút lúc đó nó cũng giúp mình rất là nhiều. Thì phải ráng nhớ cái kinh nghiệm này. Trước khi dẹp được phiền não, hành giả phải thấy khi phiền não có mặt, tâm mình nó khổ như thế nào. Khi trí tuệ chưa có, nhiều hành giả phải can qua những điều như thế, không thể nào tránh được. Hãy tiếp tục duy trì chánh niệm cho trí tuệ phát sanh. Một đôi khi phiền não quá mạnh, hành giả cần chuyển hướng tư duy của mình. Khi tâm hành giả suy nghĩ về người đã từng làm cho mình đau khổ bên Việt Nam, hay suy nghĩ rằng con mắt bây giờ chắc có lẽ sẽ mù và không còn thấy nữa, phải trở về nhờ người vợ cũ giúp đỡ, những suy nghĩ như vậy sẽ làm cho sân càng lúc càng tăng. Tâm sân càng lúc càng tăng, tâm càng đau khổ, vậy phải nhớ phải đổi hướng suy nghĩ. Ông nói, tự nhiên mình nằm đây, mình suy nghĩ rằng cái con mắt này nó đã yếu rồi, bây giờ đụng vào nữa không biết nó có mù không, mù hay không chưa chắc, đã biết đâu không? Vậy mà tự nhiên nằm đó lo, rồi khi mà mù rồi sẽ về nhờ cái người vợ cũ mình giúp đỡ, nó có chuyện đâu mình nghĩ tới bà đâu, không ông nói không có cái gì hết, vô duyên ở đâu vào đâu, mà tự nhiên mình níu vô mình suy nghĩ thì rồi mình ngồi đó mình lo lắng, có phải là ông nói mình ngu không? Những cái sự suy nghĩ như vậy vô ích, và càng lúc làm cho tâm sân mình lên, sự lo lắng mình càng nhiều, tâm mình càng đau khổ. Vậy thưa thầy, con phải suy nghĩ chuyện khác hay sao? Suy nghĩ xem thử làm sao để cải thiện tình hình đây, tức là tư duy cho chân chánh. Thay vì bạn cứ nằm đó và suy nghĩ những chuyện đã xảy ra như người ta làm hại mình, hoặc những chuyện chưa xảy ra sẽ đi về giúp nhờ người vợ cũ giúp đỡ. Bạn suy nghĩ những cái chuyện quá khứ không có lợi lạc, người ta làm hại mình rồi xong xuôi rồi, cái chuyện ở bên Việt Nam mà bao nhiêu năm rồi, bây giờ mình vẫn nhớ lại, rồi bây giờ cái chuyện trong tương lai mình sẽ về mình nhờ người vợ cũ mình giúp đỡ, có chuyện đã xảy ra đâu mà tại sao mình nhớ chi vậy? Tâm đang suy nghĩ những chuyện phiền não, bạn phải làm cái gì bây giờ đây? Cá nhân tôi hồi trước khi xuất gia, tâm hay bị phiền não quậy phá rất dữ, phiền não mạnh không xử lý được, nhưng có sự hay biết cái gì đang xảy ra. Hễ phiền não đến là tâm khổ, hay biết điều này. Khi tâm vơi đi chút đỉnh, tôi luôn luôn suy nghĩ câu chuyện xảy ra làm mình khổ quá, có cách nào để lần sau đừng khổ như thế nữa chăng? Ông nói khi mà câu chuyện nó xảy ra là tôi cũng khổ như quý vị vậy, chứ đâu có phải là tôi giỏi giám gì. Nhưng mà đó, khi mà câu chuyện nó xong xuôi rồi đó, tôi ngồi tôi suy nghĩ. Bây giờ lần tới mình phải làm cái gì, phải suy nghĩ như thế nào này, để cho bớt khổ. Vì hễ mà phiền não nó tới rồi nó đầy đọa mình, nó làm mình khổ quá. Có cách nào để lần sau đừng khổ vì phiền não nữa không? Cứ suy nghĩ cách đó hoài, từ từ bạn sẽ có kinh nghiệm, sẽ biết phải làm gì trong những trường hợp tương tự. Thưa sư, nói như vậy điều đó có nghĩa là mất rất nhiều thời giờ để rút kinh nghiệm. Thưa sư nói dĩ nhiên rồi, làm sao mà tránh được, mất rất nhiều thời giờ ghê lắm đối với phiền não. Khi mà mình gặp những cái chuyện như thế này, mình ngồi mình suy nghĩ coi, những cái chuyện mình nghĩ trong đêm mình làm cho mình buồn, mình khổ, nó có lợi lạc không? Chuyện chưa xảy ra mình đã lo mình nghĩ, chuyện đã xảy ra rồi không có làm gì được, mình ngồi đó mình nghĩ, nghĩ để cho tâm mình buồn, tâm mình khổ, tâm mình chấn động ghê lắm. May ra ông nói nhớ một chút suy nghĩ, biết rằng là phải duy trì chánh niệm, còn không nữa thì ông biết đi về đâu. Dạ bạch ngài, xin ngài dạy phải tư duy như thế nào cho đúng để có thể xử lý phiền não. Thầy sư trả lời, suy nghĩ phiền não là một hiện tượng tự nhiên, không có ai, không có tôi ta, nó chỉ là các pháp tự nhiên. Quý vị thấy không, cái này lập tới lập lui, lập tới lập lui hoài, mà mình nghe câu trình pháp vẫn có cái sự hỏi tới hỏi lui. Điều đó có nghĩa là nói một lần thôi nó không đủ, phải nhắc tới nhắc lui, nhắc tới nhắc lui hoài. Xin ngài dạy phải tư duy như thế nào đúng để có thể xử lý phiền não. Câu trả lời, suy nghĩ phiền não là một hiện tượng tự nhiên. Bạn thấy từ hôm mà mình vô qua tới giờ là mình nghe biết bao nhiêu lần đó, và bây giờ hỏi tới mình vẫn còn không nhớ, phải nhắc lại. Không có ai trong này, không có tôi ta, nó chỉ là pháp tự nhiên. Không tư duy như thế thì tâm sẽ chấp tôi ta, tâm tôi phiền não hay tâm của tôi phiền não quá. Và cái sự suy nghĩ rằng tâm này không phải là của ai, không có ai trong này cả, đây là chánh kiến. Chánh kiến hay trí tuệ có mặt, tâm không đối kháng mà có sự chấp nhận. Hễ không chấp nhận thì phiền não sẽ tăng thêm và càng lúc càng mạnh. Khi chánh niệm, chánh tư duy có mặt, phiền não ngưng lại, không mạnh thêm. Và đây là cách tư duy tốt nhất để chúng ta xử lý phiền não, tức là suy nghĩ rằng phiền não là một hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này. Thưa sư, con thấy khi câu hỏi này liên quan tới vấn đề thí chủ cúng dường thực phẩm. Vì này hỏi là hỏi vậy là vì cái thực tế là vì này nói như thế này. Thí chủ cúng dường thức ăn theo ý thích của họ, nhưng là nhà sư, chúng ta cần lựa vật thực nào hợp với sức khỏe của mình, do đó phải lựa. Vậy lựa thế nào để lựa mà không phiền não? Cái câu hỏi là làm thế nào khi mà phiền não nó tới, phải tư duy như thế nào để xử lý phiền não, thì đọc trong cái trường hợp mà lựa đồ ăn này. Bây giờ lên trên nhà bà, người ta dọn rất là nhiều món ăn, thí chủ người ta muốn dân gì ta dân, rồi nhà bếp người ta nấu cách nào ta nấu, ăn được ăn không được, cái đó là do nó mình phải lựa cho hợp với sức khỏe của mình. Nhưng mà bây giờ phải lựa như thế nào này, lựa cái sao mà lựa được không phiền não? Thần sư trả lời: phiền não lựa nhưng nhớ trí tuệ cũng lựa nữa. Nói cách khác là nhà sư cần lựa món nào thích hợp với sức khỏe, nhưng nhớ lựa với trí tuệ. Lựa với trí tuệ là quyết định cái gì nên ăn, cái gì nên tránh đừng ăn. Thưa sư, con có nghe một lần thiền sư nói, đây là sư hỏi thiền sư. Thiền sư nói rằng lựa món ăn thích hợp cho sức khỏe của mình, quay chừng tâm tham nó cứ nhảy vào đấy. Cô trả lời là hãy lựa với trí tuệ, quyết định cái gì nên ăn và cái gì nên đánh đừng có ăn. Nhưng mà ngay cả như vậy mà cho hợp với sức khỏe của mình, thì thiền sư nói là đôi khi phiền não nó cũng chan vào nữa. Thiền sư trả lời: có thể thôi, lựa món ăn cho hợp với sức khỏe là sức khỏe của ai đây? Nếu nghĩ rằng tôi ăn cho hợp cho sức khỏe của tôi, cái này là phiền não này. Nhưng mà mấy ai mà không nghĩ như vậy, quý vị thấy không? Mình ăn là sức khỏe cho mình, chứ đâu có sức khỏe cho người khác. Sức khỏe cho người khác là mình lựa chi, có vậy không? Thì ông nói hễ mà trong này nó nói rằng lựa món ăn này cho nó hợp với sức khỏe, mà mình đặt cái câu hỏi là sức khỏe của ai, là sức khỏe của mình, thì chắc chắn là trong này là phiền não rồi đấy. Đó là lúc tâm của người lựa trí tuệ rất ít hay không có. Rất nhiều người ưa lựa món ăn cho hợp cho sức khỏe, nhưng lựa với phiền não do tâm dính mắc. Bạn cần tu để hiểu cho rõ bản chất của tâm, tâm lựa với trí tuệ hay lựa với phiền não, thấy rõ tâm mới phân biệt được. Thưa sư, con thấy lựa thức ăn là phiền não, cho nên muốn thầy chỉ cách tư duy như thế nào cho đúng để phiền não không có kéo dài. Hồi nãy tôi hỏi cái câu là phải tư duy như thế nào để được phiền não đừng sanh, là tôi nói trong cái trường hợp lựa đồ ăn này. Con thấy lựa thức ăn là phiền não, cho nên muốn thầy chỉ cái cách phải tư duy như thế nào cho đúng để cho phiền não không có kéo dài. Nghĩa là có đấy, nhưng mà không có kéo dài đâu. Không thể chặn không cho phiền não sanh lên và kéo dài. Hễ tu cho có trí tuệ thì phiền não không có mặt mà thôi. Cho tôi không có chỉ cái cách cho quý vị lựa mà không có phiền não. Bởi vì tâm mình đang phiền não mà sao lựa không có phiền não được. Chỉ có một cách là tu cho có trí tuệ, thì tu có trí tuệ thì tâm lựa không có phiền não. Điều hành giả có thể làm được là khi thấy phiền não có mặt lúc lựa đồ ăn, suy nghĩ tâm chỉ là tâm, suy nghĩ như thế rồi duy trì chánh niệm. Nhờ có chánh niệm mạnh, trí tuệ sanh lên, bây giờ tâm không phiền não khi lựa đồ ăn. Trí tuệ mạnh, phiền não biến mất, trí tuệ yếu, phiền não có mặt. Tư duy rồi duy trì chánh niệm, quan sát tâm tham, chứ đừng muốn tâm tham, muốn đừng tham hay đừng tham được kéo dài. Ông nói trong cái hiện, trong cái hoàn cảnh hiện tại của hành giả là đừng có muốn lựa mà không có tâm tham. Nói chắc chắn là thế nào tâm tham cũng có mặt trong đó. Thì khi mình lựa mà mình thấy tâm tham thì mình biết tâm tham đang có mặt, và mình nhớ duy trì chánh niệm rồi nhắc mình nữa, tâm chỉ là tâm mà thôi, chứ không có ai trong này cả. Hễ bạn tu cho có trí tuệ mà trí tuệ mạnh thì phiền não mất, mà bạn chưa tu chưa giỏi, trí tuệ yếu thì phiền não có mặt. Tư duy là duy trì chánh niệm, quan sát tâm tham, đừng có muốn tham, đừng muốn tâm đừng tham, đừng có muốn tham không kéo dài, cái muốn không được. Thưa thầy, thưa sư, khi nhận diện phiền não chỉ để yên duy trì chánh niệm thôi phải không? Đúng như vậy. Lúc ấy hãy suy nghĩ phiền não là một hiện tượng tự nhiên, ghi nhận phiền não, đừng có muốn làm gì với phiền não, thật ra bạn đâu có làm gì được đâu. Bây giờ bạn thấy lửa nó tham này, bạn muốn lửa cái sao mà đừng tham, nó rất là khó. Rồi tham chút thôi, đừng có tham nhiều cũng không được nữa. Thế mình tu mà chưa có trí tuệ thì tâm tham nó phải xuất hiện, chẳng biết làm sao. Và đây là một cái bài pháp khác, trình cũng khá lâu rồi, nhưng mà nó cũng phản ảnh rất nhiều là cái tâm của cái người mà đi lựa đồ ăn này. Cô này cô nói: sáng nay sắp hàng chờ điểm tâm, nhà chùa cho hai món, một món là một món bún, món kia là món cháo trắng. Mọi người đều sắp hàng chờ món bún, còn bên cháo trắng thì chẳng có mạng nào chờ hết. Cái đường đó phân hòe, mọi người đứng sắp hàng bên này chờ lấy bún. Chờ lâu quá, cái vị này trình pháp mà nói rằng là chờ lâu quá, con bỏ hàng đi qua bên kia lấy cháo, dù tâm không ưa gì cái món này, nhưng mà không còn cách nào khác. ai cũng đứng bên này, cũng đứng bên này, đơn chờ hoài cũng được, chắc cũng đói bụng nó rồi ha, bực quá thôi bỏ đi, đi qua bên kia. Lấy cháo xong mới thấy là mình mất chánh niệm, không quan sát được tác ý, tâm thúc bỏ, không sắp hàng nữa, qua bên kia lấy cháo. Thầy sư trả lời, hành giả không thích ăn cháo, và tâm cũng nóng nảy, lúc bị bắt phải chờ quá lâu. Cả hai chuyện, cả hai không có cái đàm chết hết, cả hai đều có tâm sân, cho nên bạn lựa chọn cách nào cũng chạy theo phiền não hết. Nên thầy sư, ông phân tách, ông ấy, đứng đó, tâm sân, phải chờ lâu. Chạy qua bên kia cũng sân, là vì không đâu có thích cháo. Như vậy thì bạn đứng bên này cũng phiền não, bạn chạy qua bên kia cũng phiền não, giống nhau hết. Hành giả không thích ăn cháo mà bây giờ mới lửa cháo, tức là nấu sân được phải không? Tâm rồi, trong khi mà đứng đó bị bắt chờ lâu cũng nóng nảy nữa, cả hai đều có tâm sân, cho nên chọn cách nào cũng chạy theo phiền não cả. Khi tà kiếm chấp tôi ta và phiền não tham sân thúc, thì nói hay làm gì cũng xấu hết, không có cái nào đúng cả. Nhưng nếu nói rằng đứng yên đó chờ lấy cho được món mình thích là món bún, thì bạn cũng làm với tâm tham nữa, là bởi vì bạn thích ăn bún mà. Như vậy thì bạn đứng đó, bạn bực bội sân hận, bị bắt chờ lâu quá, tâm sân, bỏ cái hàng chạy qua bên này lấy cháo cũng nổi sân nữa, tại vì đâu có thích ăn cháo. Bây giờ mình đứng yên đó để chờ cái món mình thích thì là cũng với tâm tham. Nhưng đứng đó chờ lấy cho được món mình thích là bún thì cũng làm với tâm tham, không chạy đâu thoát nanh vuốt của phiền não. Làm gì không quan trọng, làm với thái độ có chân chánh không, đó là điều quan trọng. Khi ăn, bạn lựa đồ ăn vì thích, coi chừng tâm tham. Lấy đồ mình không thích, coi chừng tâm sân. Bạn không lựa hay không bước lựa cái để làm gì, coi chừng tâm si, chạy đâu cho thoát phiền não đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.